Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn. Các em ơi, thật cảm động biết bao khi cậu bé Marco đã thay cha lên đường đi tìm mẹ. 17 ngày lênh đênh trên biển, vượt trùng dương từ đất nước Ý sang đất nước Argentina xa xôi cũng không khiến Marco nản lòng. Khi đặt chân sang bờ bên kia của Đại Tây Dương, Marco lạc giữa những con phố ở thành phố Buenos Aires thuộc Argentina, nơi mà mẹ cậu làm thuê. Cuối cùng, sau những khó khăn tìm đường, Marco như đổ vỡ khi nghe tin chủ nhà, nơi mà mẹ cậu làm thuê đã mất và không biết rằng mẹ cậu đã chuyển đi đâu. Câu chuyện về cuộc hành trình đi tìm mẹ của Marco sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Edmondo de Amici, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn, để thêm cảm nhận về câu chuyện ý nghĩa này nhé.
Em bé cảm thấy như vừa bị một nhát dao đâm vào giữa ngực. Ồ, ông ấy chết từ bao giờ ạ? Ấy, mới có mấy tháng nay, sau mấy chuyến thua lỗ, ông ấy bỏ thành phố này ra đi, nghe đầu đến Bahia Blanca, cách đây rất xa. Và vừa đến nơi thì ông ta chết. Hiệu này hiện của tôi. Cậu bé tái mặt rồi nói vội vàng. Chú Merenli biết mẹ cháu. Mẹ cháu ở đây giúp việc cho ngài Mekinet. Chỉ có chú ấy mới có thể cho cháu biết chỗ mẹ cháu ở. Cháu ở tận bên nước Ý sang châu Mỹ tìm mẹ cháu. Chú Merenli thường chuyển thư của gia đình cháu cho mẹ cháu. Cháu phải tìm cho được mẹ cháu. Khổ thân cháu, tôi chẳng biết gì cả. Tôi có thể hỏi thử cậu bé trước đây vẫn mang hàng cho ông Merenli xem. May ra cậu ấy có biết gì chăng? Bà đi vào cuối cửa hiệu và cất tiếng gọi. Một cậu bé chạy ra ngay. Bà hỏi: Cậu có nhớ là trước kia ông Merenli thỉnh thoảng vẫn nhờ cậu đem thư đến cho một người đàn bà đi ở tại nhà những người dân bản xứ không? Ở nhà Senor Mekinet phải không ạ? Cậu bé trả lời. Thưa bà, có ạ, cháu đến đấy luôn, ở cuối phố Los Ates này ạ. Ôi, cảm ơn bạn, bạn ạ. Marco nói như thét. Xin cho tôi biết số nhà. Bạn không biết à? Bạn có thể đưa tôi đến đấy không? Tôi vẫn còn một ít tiền đây. Marco nói những lời ấy nhiệt thành quá, đến nỗi không chờ lệnh của chủ nhà, cậu bé kia trả lời ngay. Nào, ta đi, rồi bước ra trước. Đi gần như chạy, chẳng ai nói một lời. Họ đến cuối con đường phố rất dài và đứng lại trước cổng một tòa nhà trắng. Chung quanh có hàng rào sắt. Nhìn vào, thấy một cái sân nhỏ xếp đầy những chậu hoa. Marco giật dây chuông, một cô gái đi ra. Có phải gia đình Mekinet ở đây không chị? Cậu hỏi vẻ lo lắng. Trước gia đình ở đấy ở đây, đúng thế, cô gái trả lời với một giọng Tây Ban Nha rất nặng. Còn nay thì chúng tôi ở, cậu ạ. Thế giờ gia đình Mekinet ở đâu ạ? Marco hỏi, tim đập thình thình. Họ đã đi Cordova rồi. Cordova? Marco kêu lên. Cordova là cái chỗ nào? Thế còn người đàn bà giúp việc cho họ? Mẹ tôi đấy. Người ấy là mẹ tôi. Họ có đưa mẹ tôi đi theo không hả chị? Cô gái nhìn cậu rồi trả lời. Tôi không rõ việc ấy. Có thể bố tôi biết. Bố tôi có gặp họ lúc họ ra đi. Chờ một lát nhé. Cô gái chạy vào và chỉ một lát là trở ra. Theo sau là bố cô ta, một người cao lớn, bộ râu đã hoa râm. Ông nhìn kỹ cái cậu thủy thủ Genova bé nhỏ đáng yêu, có mái tóc bạch kim và sống mũi khoằm ấy, rồi hỏi bằng tiếng Ý nói không rõ. Mẹ cháu người Genova phải không? Vâng ạ, Marco trả lời. Vậy thì người đàn bà Genova ấy đi với gia đình Mekinet, chắc chắn như vậy. Thế họ đi đâu ạ? Đi Cordova. Cậu bé thở dài, nhẫn nhục nói. Vậy cháu sẽ đi Cordova. À, cụ già Tây Ban Nha thốt lên vẻ thương hại. Cordova cách đây những 100 dặm đường. Marco mặt nhợt nhạt như người chết, đứng không vững, phải tựa vào hàng rào. Señor già xúc động nói. Này này, cháu vào trong này một lát đã, xem ta có thể giúp cháu được chút gì không nào. Cụ đưa Marco vào nhà, kéo ghế bảo ngồi và mời cậu kể rõ việc mình. Cụ nghe cậu kể rất chăm chú, suy nghĩ một lúc, bỗng nói quả quyết. Cháu không có tiền, có phải không nào? Dạ, cháu cũng còn, nhưng mà ít, rất ít thôi ạ. Marco trả lời lúng búng. Señor nghĩ một lúc, rồi ngồi vào bàn giấy, viết một bức thư, bỏ vào phong bì dán lại, đưa cho Marco và bảo. Nào, cậu bé người Ý, nghe đây nhá. Mang bức thư này đến La Boca, là một thị trấn nhỏ, mà đến một nửa dân số là người Genova, không xa đầy lắm. Đi độ 2 giờ là cùng. Hỏi ai, họ cũng có thể chỉ đường cho. Đến nơi, cháu tìm nhà Señor mà ta để tên đây, trao thư này cho ông ta. Ông ta thì ai cũng biết, khác nào con chó sói lông trắng. Và ông ta sẽ giúp cháu đi đến Rosario và sẽ gửi cháu cho một người nào ở đó để giúp cháu tiếp tục đi đến tận Cordova. Đến Cordova, cháu sẽ gặp gia đình Mekinet và chắc là cả mẹ cháu nữa. Giờ thì cháu hãy cầm tạm cái này. Cụ đặt vào tay cậu mấy đồng bạc. Thôi, cháu đi đi và can đảm lên. Ở đấy, cháu sẽ gặp người đồng hương của cháu nhiều lắm. Đâu cũng có, họ không bỏ mặc cháu đâu. Marco lắp bắp hai tiếng cảm ơn, không biết nói gì khác nữa. Cậu xách vali đi ra, từ biệt người bạn dẫn đường, rồi thong thả đi qua thành phố lớn lao ồn ào ấy, theo con đường đến La Boca. Tất cả những gì đã xảy ra cho cậu lúc ấy, cho đến tối hôm sau, chỉ còn là mơ hồ trong trí nhớ của cậu, như một giấc ác mộng của người lên cơn sốt, vì cậu quá mệt và nản. Sau một đêm ngủ lại một phòng quán trọ nhỏ ở La Boca, bên cạnh một bác công nhân bốc vác ở cảng, và một ngày ngủ trên đống gỗ làm xà nhà, giờ ngủ, giờ thức, nhìn hàng nghìn tàu thuyền, tàu kéo, và lúc chạng vạng ngày hôm sau, cậu được xuống một chiếc thuyền buồm lớn và ngồi vào khoang sau, chở đầy rau quả đi Rosario, do ba chàng trai lực lưỡng người xứ Genova ra dám nắng đưa đi. Nghe giọng nói của những người đồng hương nói thổ ngữ thân yêu của nơi chôn nhau cắt rốn, lòng cậu cũng được đôi chút an ủi. Thuyền nhổ neo, chuyến đi mất 3 ngày, 4 đêm, đã đem lại cho người khách bé nhỏ tội nghiệp bao nhiêu điều ngạc nhiên. 3 ngày, 4 đêm trên dòng sông tuyệt đẹp này, sông Paraná, mà bên cạnh thì sông Po chỉ là một con suối, nó dài gấp hơn 4 lần bề dài của toàn thể nước Ý. Chiếc thuyền lớn đi chậm chậm ngược dòng, phải chống chọi với khối nước to lớn ấy, đi sát những hòn đảo trồng đầy cam và liễu, trông như những cánh rừng nổi, làm hang lỗ cho rắn và cọp. Xa nữa, thuyền vào lòng lạch hẹp, dài, tưởng chừng như không thể nào ra khỏi, nhưng lại dẫn đến những khúc sông rộng mênh mông, trông như những biển hồ yên lặng. Rồi lại những hòn đảo, những lạch hẹp, giữa một quần đảo bát ngát, cây cối tùm. Bốn bề vắng lặng như tờ, đôi bờ và dòng nước quạnh hiu này, làm cho người ta có ý nghĩ rằng đây là một con sông không ai biết, mà đây là con thuyền đầu tiên đang phiêu du trên mặt nước này. Thuyền càng đi, con sông kỳ quái này càng làm cho Marco hoảng. Cậu tưởng như mẹ ở mãi tận nguồn sông, phải ngược lên hàng năm trời mới tới được. Mỗi ngày hai bận người khách nhỏ ăn một ít bánh mì và thịt muối với các thủy thủ. Họ thấy cậu buồn cũng không hề trò chuyện gì với cậu cả. Ban đêm, chốc chốc Marco lại thức giấc vì ánh trăng trong vắt chiếu vào mắt cậu. Ánh trăng như bạc trên mặt nước bao la và những bãi bờ xa tắp. Thế là lòng cậu thắt lại. Cordova, cậu nhắc đi, nhắc lại cái tên đó như tên của một trong những thành phố huyền bí trong các chuyện thần tiên. Rồi cậu lại nghĩ rằng, mẹ mình đã đi qua đây, mẹ đã nhìn thấy những hòn đảo này, mẹ đã nhìn thấy những bờ sông này. Và thế là nước non xa lạ đối với cậu hình như bớt phần quạnh quẽ, vì mẹ cậu cũng đã từng nhìn thấy. Đêm cuối cùng, một thủy thủ cất tiếng hát. Đó là một bài mà mẹ đã từng hát để ru cậu thuở còn bé. Vừa nghe, Marco đã thổn thức khóc. Người thủy thủ liền im bặt, đoạn nói to.
Ấy, can đảm lên chứ. Quái thật, một người xứ Genova mà khóc vì xa nhà. Thôi đi, người Genova đi quanh thế giới, vinh quang và chiến thắng.
Nghe nói thế, Marco sực tỉnh, cảm thấy như đang nghe tiếng nói của dòng máu Genova. Cậu ngừng đầu lên, hãnh diện nắm tay đập cái cần bánh lái và nói.
Tôi cũng vậy, dù có phải đi vòng quanh trái đất, đi năm này qua năm khác nữa, và phải đi bộ hàng trăm dặm đường nữa, tôi vẫn cứ phía trước mà đi, cho kỳ đến khi gặp lại mẹ. Dù đến nơi gần chết, rồi tắt thở dưới chân mẹ, chỉ mong được thấy mẹ một lần nữa là tôi vui lòng.
Như thế, cậu có thêm sức mạnh. Và một buổi sáng đẹp trời thì đến Rosario, thành phố nằm trên bờ cao của sông Paraná, có cờ của hàng trăm chiếc tàu đủ mọi nước soi bóng xuống dòng sông. Vừa bước lên bờ, cậu liền xách vali đi vào thành phố tìm ông Seño người Argentina để đưa tấm thiếp của người bảo trợ ở La Boca gửi với mấy lời giới thiệu cậu. Vào Rosario, Marco như gặp lại một thành phố quen thuộc, cũng những đường phố dài vô tận, thẳng tắp. Hai bên là những nhà thấp và trắng. Trên các mái nhà, dây điện tín từng băng lớn răng chẳng chịt như những mạng nhện khổng lồ. Rồi lại những dòng người, ngựa, xe ngược xuôi tấp nập. Đầu óc Marco rối cả lên, tưởng như lại trở vào Buenos Aires mà mấy hôm trước cậu đã vào tìm người chú họ. Cậu hết rẽ sang phải, lại rẽ sang trái, đã gần một tiếng đồng hồ, mà cứ tưởng như vẫn ở nguyên đường phố cũ. Hỏi mãi, rồi cũng tìm được nhà người bảo trợ mới. Cậu kéo chuông, một người đàn ông to lớn, tóc vàng dáng cục mịch, có vẻ một người quản gia hiện ra ở cổng, và cộc lốc hỏi cậu muốn gì. Cậu nói tên ông chủ, xin gặp.
Ông chủ à? Người quản gia nói. Đã đi Buenos Aires từ hôm qua cùng cả gia đình rồi.
Cậu bé tội nghiệp lặng đi vì bất ngờ, rồi mới ấp úng.
Nhưng cháu chẳng quen ai ở đây cả. Cháu chỉ có một mình.
Rồi cậu đưa tấm thiếp ra. Người quản gia cầm lấy đọc, rồi gắt hỏi.
Vậy làm thế nào được?
Chủ về, ta sẽ đưa lại cái này. Một tháng nữa mới về.
Ôi, nhưng mà cháu chỉ có một mình ở đây thôi. Cháu cần được ông ấy giúp đỡ.
Cậu kêu lên giọng run run, sắp khóc.
Thôi, bước đi, người kia nói. Đã chẳng thiếu gì những đứa cùng quê quán với mày ở Rosario này rồi. Trở về mà ăn mày bên nước Ý đi.
Lão quản gia đóng cổng lại và cậu bé đứng lặng đấy như hóa đá. Rồi cậu lại xách vali bước đi, lòng khắc khoải, muôn nghìn ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc.
Các em thân mến, thật tội nghiệp khi Marco phải một thân một mình đi qua hàng trăm cây số trên đất nước xa xôi tìm mẹ. Quá trình sẽ tiếp tục với những sóng gió nào? Chúng mình cùng đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Edmondo de Amici trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.